Nhưng mà cái sợ đó nó có một sự ham muốn không đó. Mà sau 30 năm rồi đó, thì tự nhiên nó chưa có trừ được cái chuyện mà quan trọng nhất là cái nỗi mà tham về cái mùi vị đó. Cho nên khi cái sợ đó mà có chút xíu, thì cái lòng tham bắt đầu nó tiếp tục theo. Thế nên cái chuyện này nó xảy ra cũng hơi đáng buồn. Mà đáng buồn nhất là sau này khi mà họ mà làm lễ mai táng cho bà, họ về họ xin lấp cái nhà của bà ra, thì bà này là trên chùa được nổi tiếng là người ăn chay trường đủ thứ cả, nhưng mà khi mở cái tủ lạnh bà ra thì freezer của bà đầy thịt gà cả. Thì cái đó là một chuyện mà đáng buồn vô cùng. Thì tại ra là cái nỗi sợ đó, lúc mà người ta sợ chết đó, ta sợ nặng lắm bà. Rồi đây là chuyện thiệt, chuyện thầy kể là chuyện có đầu có đuôi cả. Thì bây giờ đó, khi mà có những người họ tu đó, họ lại nói với thầy, thưa thầy, tại sao mà cái người tu đó, sao mà tôi thấy càng tu họ càng sợ? Là bởi vì họ không bao giờ họ có hướng cho những người khác cả. Họ cứ đầu tiên là họ đi cầu niệm Phật đó, thì họ trước tiên cả thì họ nói cầu cái gia đình bình an, cầu cho con cháu phát tài này nọ đủ thứ cả, và cầu cho tôi được vãng sanh. Nhưng mà không thể họ cầu cho những người bạn bè được vãng sanh, không thể họ cầu những người mà họ ghét được vãng sanh, không thể họ cầu cho ông chồng họ được vãng sanh nữa, không thể đấy. Họ lo cầu cho họ vãng sanh cả đó. À, rồi bây giờ đi làm việc gì thì họ cũng đi nói là bây giờ tôi công phu chơi đủ nè, khi nào tôi vãng sanh lên cực lạc rồi tôi về tôi cứu, tôi giúp. Thế bây giờ mình bắt đầu mình thấy là tại ra cái nỗi sợ hãi đó nó không những là có trong người mình á, mà bây giờ nỗi sợ hãi đó nó được program ở trong cái văn học. Nó làm cho mình không biết rằng á, tại ra mình càng tu thì ra càng sợ. Chứ không phải là càng tu mình hết sợ này. Tại vì nếu mà tu mình hết sợ đó, thì mình sẽ chắc tu dùng cho người khác. Mình tu cho người khác. Và mình cầu nguyện cho người khác được vãng sanh hơn là mình sẽ được vãng sanh. Đó là một cái chuyện mà nó xảy ra. Đó là cái chuyện sợ và cái chuyện ham muốn. Bây giờ thầy nói các bạn nghe sơ cái địa đài đó, khi mà nó tan rã. Cái địa đài mà tan rã đó, thì tức là cái tánh mà đài, cái tánh của cái địa đó, là cái bản chất của cái mặt đất đó, bản chất địa đó, nó sẽ trở về với cái địa đài. Thì nó sẽ trở về với cái sự bất động của cái địa đài. Thành do đó con người mình á, thì sẽ từ từ đi tiến về cái chỗ bất động. Và mình sẽ mất đi cái gì? Mình mất đi cái bản tính, thân thể nó sẽ mất đi cái bản tính, cái tác dụng của địa đài là giữ, hấp trị là holding, upholding là giữ. Cho nên cái thân thể của mình nó sẽ từ từ đó, nó cứng lại, nó không động đậy gì cả. Và nó không giữ được cái gì trong người mình cả. Nó không upholding, không giữ được cái sự sống, nó không giữ được sức nóng, nó không giữ được cái sự mà lưu chảy của máu, nó không giữ được hơi thở, nó không giữ được cái gì cả. Và mình sẽ không respond, mình ăn uống cũng không được nữa. Thì lúc đó, cái địa đài này nó tan rã như vậy đó. Thì mình sẽ có một cái nỗi sợ hãi rất là lớn. Cái nỗi sợ hãi đó là cái nỗi sợ hãi mình không làm chủ được. Mình mất đi cái khả năng làm chủ. Mình mất đi khả năng làm chủ của thân thể. Mình mất đi cái khả năng mà làm chủ những cái hình ảnh trong đầu của mình. Mình mất đi khả năng mà làm chủ những cái máu hay là những cái chi mà nó chạy, bắt đầu nghe tiếng tim, tiếng đập. Bây giờ mình không làm chủ được nữa. Lý là mình đang nằm như vậy đó, có cái người đi qua đó, mình muốn đồng cái lửa, đồng cái miệng, mình kêu người ta tới, kêu không được nữa. Thì cái sự mà không đồng, không kêu được đó, không đồng đầy gì được cả đó, nó đưa tới một cái sự sợ hãi lớn vô cùng. Và mấy bạn biết không sao không bạn? Mình không thể nào đó mà đo lường cái sự sợ hãi là mình mất control là được, sự sợ hãi nó lớn quá. Thành do đó đó, khi mà các bạn biết, khi mà bạn mà ngồi tu đó, mà tu hành từ trước đến nay đó, nếu mà bạn không thể ngồi im được trong một thời gian 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ đó, thì mình sẽ bắt đầu chưa có cảm nhận được cái sự sợ hãi của cái nỗi bất động. Và nếu mà bạn mà không tập quen với cái sự bất động đó, thì khi bất động nó tới đó, mình sẽ tán loạn vô cùng. Mà như là trong cái sự bất động đó, đó mình đừng nghĩ là nó chỉ yên lặng không, không phải. Cái sự bất động đó nó đầy những cái đau đớn. Nếu bạn ngồi thiền bạn thấy đau không bạn? Chính là đau gì? Khi mà mình bất động đó, mà gần chết lâm chúng đó, thì cái đau đớn của cái thân xác đó nó cũng sẽ tới. Mà tới intensively, nó nhiều lắm chứ không phải tới thường thường đó bạn. Mà cái sự đau đớn đó đó, cái người lâm chúng đó có nói cho mình nghe được không bạn? Không, cái người bác sĩ có biết không bạn? Không, bây giờ thầy muốn. Bây giờ thầy muốn nói cho các bạn nghe là có một cái người họ chết rồi đó, thì họ mới kể lại cho câu chuyện như vậy. Là họ chết rồi sau khoảng 12-13 tiếng đó, thì họ trở về. Sau 12-13 tiếng thì họ trở về. Khi mà họ trở về thì họ kể ra như vậy này. Họ kể là khi mà tôi vừa mà chết đó, thì tôi ở trong cái trạng thái giống như là người ta bị trói tôi lại. Tôi không thấy một cái gì hết, mà tôi thấy giống như thử là cái bóng đen trước cái túi đó, cái bóng đen mà nó có cái, mình gọi là cái mức độ mà lợt nhạt khác nhau. Mà mỗi cái bóng đen là như thử là một cái cục đá đó, mà nó cứ đè lên tôi. Từ từ tôi không còn thể động đầy gì cả. Tôi không còn động đầy gì cả. Thì tôi không biết làm sao đó mà tôi có thể ngồi dậy hay là cứu cứu hay chi cả. Lúc này lúc chết rồi nè. Lúc này lúc xong chết rồi đó. Cái đau đớn của tôi là nó đi về cái sự bất đồng mà tôi không biết, giống như bị trói rồi đó. Thì trong cái chỗ mà nó bị trói, bị bất đồng như vậy đó, thì tôi không biết làm sao tôi tán loạn cuối cùng. Nhưng mà tôi có nghe một xa xa có một cái tiếng. Tiếng nó quen thuộc lắm. Tôi tiếp tục tôi lắng nghe trong sự mà tán loạn. Mà nó đau đớn vô cùng. Thì tôi nghe tiếng của âm thanh Nam Mô Quảng Thêm Bồ Tát, Nam Mô Quảng Thêm Bồ Tát. Nhưng tôi không nghe không rõ nữa. Tại vì cái đau nó đau đến cái đầu tôi không thể nghe rõ. Đến khi mà tôi vừa nghe rõ cái tiếng Quan Thêm Bồ Tát, thì tôi cũng vừa nhận biết cái đó là tiếng của vợ của tôi đang niệm cái chữ đó. Thì cái ý nghĩa đầu tiên của tôi nói, ôi anh đau quá, cứu với. Và Quan Âm, Ngài cứu con. Thì cái ý niệm đó tôi không biết là ở đâu ra, nhưng mà nó vừa mà ra một cái thì là cái ánh sáng đó tự nhiên nổ đùng lên. Và tôi không còn ở trong cái sự đen tối đó nữa. Tôi lập tức trở về lại. Và khi mà trở về lại thì cái chuyện đầu tiên mà tôi cảm nhận là cái nỗi đau đớn vô cùng của cái thân xác. Anh nhà này 12-13 tiếng sau mới tỉnh dậy. Và mấy bạn biết là họ đã lấy đồ họ trùm lên đầu rồi. Nghĩa là xong rồi đó. Họ coi như là chết rồi đó. Mà lúc đó đó là tại vì cái chuyện là xảy ra bên tàu. Gần đây tôi bảo chứ không, chứ tới 100 năm nữa. Cho nên không ai mà bỏ trong cái nhà xác liền cả. Họ để đó để họ tụng niệm. Thì cái người vợ đó, bà ngồi đó. Thì sau khi mà bà con họ lại mấy giờ đồng hồ rồi đó, thì họ về cả rồi. Thì bà vợ bà thương quá. Bà ngồi suốt cả ngày cả đêm đó để bà niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Không ai dạy cho bà niệm A Di Đà Phật cả. Bà chỉ biết niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thôi. Bà vừa niệm vừa khóc. Vừa niệm. Mà anh chàng này không sao, không biết tại vì cái lý do gì. Anh ấy nghe được như vậy và anh trở về được. Nhưng mà cái hay như cái anh nói là nó vừa thấy cái ánh sáng một cái đó. Từ ánh sáng nó tỏa ra một cái. Thì là tự nhiên tôi thấy tôi về được ngay trong cái thân xác của tôi. Bây giờ thầy muốn kể cho bạn nghe những cái chuyện này để cho bạn biết rằng nó có nhiều cái cảnh giới nó khác nhau, nó không giống nhau. Tại vì cái trung ẩm này nó có nhiều cái cảnh mà nó khác nhau lắm. Mà cái chữ khởi định nghĩa của nó đặc biệt cuối cùng, tại vì nó không có giống nhau này. Cho nên khi mà điều đài mà nó tan rã ra đó, thì thật sự nó có một cái đau khổ rất lớn cho mình, là cái nỗi đau mà đi kèm với sự bất động. Cho nên bây giờ muốn chuẩn bị cho cái địa đài đó, cái thân thể mà nó tan rã, thì mình nên tập ngồi yên lặng, bất động. Mình nên tập nhận chiều được cái đau. Và tẻ ra nhận chiều cái đau là cái gì mà biển bà? Là tập thư giãn. Có nhiều người ngồi thiền họ không biết rằng đó, là càng ngồi đau thì họ là một là họ đổi chân, hai là họ làm gì? Họ làm gì bà? Khi bạn ngồi thiền mà chân mà đau quá thì bạn làm gì? Bạn nhúc nhích, bạn đổi chân, rồi bạn làm gì nữa? Đôi khi mà xá được, mẹ ông thầy, ông nhìn, ông lá chết. Bạn làm cái gì? Hả? Bạn trắng nhỏ, rồi gì nữa? Làm gì nữa? À, gồng. Đúng rồi, mình gồng chân mình lên để mình chịu đau. Và mình nhắn mặt lại, nhắn nhỏ lại. Bây giờ còn một cái môn pháp mà nó hay lắm, mà chắc các bạn nên học. Và biết là cái môn gì không bà? Khi mà ngồi thiền đó, thì bạc lấy cái men ấy, bạc trung cái chân lại. Biết làm gì vậy không? Để bạc đổi chân ngay biết. Đổi chân lên chân xuống ngay biết cả. Người ta tưởng là bạc là ngồi xếp bằng ngón lành, tại đó là tại đó mình dưới, mình để hai chân bẹt dưới đó. Cái phương pháp đó hay. Phương pháp đó là cũng có vẻ cao thủ. À, Nhưng mà cái mà quan trọng với cái chuyện bất động là cái phương pháp mình gọi là thư giãn, relaxation. Mình mà ngồi thiền đó, mà mình biết relax được bắp thịt của mình đó, thì mình ngồi được rất lâu. Và nhiều khi ngồi được 5, 6, 7, 8, 9 giờ như thường. Thì bạn relax. Và biết relax. Thì đương nhiên mình phải có làm những cái động tác mà nhẹ nhẹ để mình giãn ra. Và đương nhiên là mình phải làm cho cái bắp chân mà to lớn đẹp đẽ của mình nó thon lại một chút. Tại vì nếu cái bắp chân của bạn mà nó bự bằng bắp chân heo đó thì bạn không thể để chân lên được. Cho nên mình phải làm cho nó nhỏ thon lại. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là một cái phương pháp thư giãn. Và cái phương pháp thư giãn đó tẻ ra là một trong những cái phương pháp mà quan trọng nhất của chuyện tu hành. Vì nếu mình bắt đầu thư giãn được về cái thân thể đó, thì mình bắt đầu biết thư giãn được về cái quan hệ của mình với người khác. Nhiều khi mình không thư giãn thì mình làm người ta ngột ngạt, khó chịu. Rồi mình làm cho cái mối liên hệ của mình với người đó nó gắn lên, nó căng thẳng ra. Mình gặp người đó là mình căng thẳng liền. Đầu óc mình nó nổi tưng tưng là mình chịu không được. Và nhiều khi đó mình làm cho cái sự ăn uống của mình cũng căng thẳng lên. Mình không thư giãn đấy, mình không ăn chậm nữa, mình ăn thiệt lẹ. Và nhiều khi mình ăn là mình thay vì mình nhai từ tốn, bây giờ mình nhai ngồm ngoàm tại vì cái đuôi gà nào, cái gà thịt nó chưa có mềm lắm đấy. Hoặc là cái cục thịt heo đó nó nấu chưa chín, thế nó không còn thư giãn được đấy bạn. Không thư giãn được đấy, cho nên ăn chay thì nó phải khỏe hơn. Ăn chay thì phải khỏe hơn là ăn mặn, nhẹ nhàng. Chứ mà bạn ngồi bạn thấy cái chuyện thư giãn nó có khắp tất cả mọi chuyện. Một cái người mà thư giãn thì họ có vẻ dễ thương hơn, họ nhẹ nhàng hơn, họ không làm mình căng thẳng, không làm mình ngạt thở. Cái người biết thư giãn thì họ sống cách rất là bình thản, họ cái bước đi họ nhẹ nhàng hơn, nó không có hấp tấp. Cho nên cái thư giãn đó tại ra là cái phương thức đó để mình giải thoát mình khỏi cái đau. Mà cái đau đó thì nó dính liền với cái sự bất đồng của địa đài, sự bất đồng của thân thể mình trong tương lai. Thành do đó bạn biển bạn còn vài người họ nói thầy chỉ thưa thầy con nhất định là con niệm Phật rồi con vãng sanh thôi. Thì thầy hỏi như thế bạn như vậy thì bạn niệm Phật theo kiểu nào? Thì con thì con khi nào con rảnh con niệm Phật. Rồi như vậy thì bạn niệm bao nhiêu mà bạn nói là bạn rảnh bạn niệm? Thì thường thường thì là một ngày con niệm khoảng nửa chuỗi tới một chuỗi là con thấy là cũng khá đủ rồi. Nửa chuỗi là bao nhiêu? Nửa chuỗi là 54 lần. Nhưng mình ngồi mình nghĩ như vậy thì cũng không biết có đủ bao nhiêu cả. Và hai là cái thái độ mà niệm chắc cũng không mấy đủ sức để mà giải quyết cái vấn đề của địa đài. Tại vì khi mà sợ hãi quá thì mình sẽ không niệm được gì cả. Bây giờ thầy mới nói cái chuyện của một cái người mà bạn của thầy đó mà nó xảy ra ở trên chùa. Cái anh bạn này là cũng xuất gia như thầy. Thì khi mà anh bệnh rất là nặng. Anh bệnh rất là nặng bạc biển bạn. Rồi mấy người, rồi sư phụ, thầy mấy người bố nói với anh rằng niệm Phật đi. Để cầu vãng sanh. Vì anh nói sao bạn? Anh nói rất là thiêu thao. Anh nói bây giờ tôi mệt đến cái đó là một cái tiếng niệm Phật tôi cũng không thể niệm được. Please niệm giùm tôi đi. Tức là họ tồi đến như vậy đó bạn. Tức là cái địa đài nó take over đến cái chỗ là bây giờ cái thân thể nó làm cho mình không muốn động đậy nữa. Tồi như vậy đó. Thì mấy vị thầy với nhau, mình ngồi với nhau, mình nói ôi chào như vậy thôi thì mình niệm giùm đi cho rồi. Thì mình ngồi mình niệm. Mình nói mình niệm cho anh chàng này. Nhưng mà mấy bạn ngồi bạn nghĩ như thế này. Bạn ngồi bạn nghĩ là nhiều khi cái thanh tâm của mình rất lớn. Nhưng mà cái thanh tâm là cái điều kiện ắt có. Nhưng nó không phải là điều kiện đủ này. Thành tâm của mình, nhất là cái thành tâm trong người pháp môn niệm Phật mình là điều kiện ắt có, mình phải có cái thành tâm. Nhưng mà phải cần thêm cái gì khác để mà mình giải quyết cái vấn đề của địa đài. Cho nên là vì cái lý do đó, cho nên có lẽ là mình bắt đầu suy nghĩ lại là mình nên thực tế hơn chút xíu. Như là mình dùng cái phương pháp mà vãng sanh. Mà thầy muốn nói như vậy rồi, thầy muốn cân bằng lại cái quan điểm cho bạn biết. Tại vì có những người đó bạn biết không? Là do cái thành tâm rất lớn của họ và do cái nghiệp lực mà tu hành cả đời của họ. Cho nên cái phút chót của họ đó, trước khi mà ngụ đài đó, mà nó phân rã đó, họ đã được Phật rước rồi. Phật đã điện thoại cho họ và rước họ đi rồi. Đó là cái sự thiệt. Đó là cái sự thiệt. Cho nên cái đó là một cái niềm hy vọng rất là lớn đối với con người của mình. Bây giờ thầy kể cho bạn nghe là cái chuyện của mình. Mà thầy kể chắc cũng 8 lần rồi, nhưng mà thầy kể tiếp cho nửa chuyện cho bạn nghe đó. Bởi vì đó, cái đó là cái point of illustration. Là bởi vì mấy bạn biết đó là mẹ của thầy đó là bệnh colon cancer. Cancer mà colon đó bạn. Ung thư mà trực tràng đó. Nhưng mà đến bà không có bị coma gì cả. Mà thầy còn nhớ là 10 rưỡi đêm thầy còn dắt bà đi cầu tiêu. Rồi ra lại, nằm xuống. Rồi bà nằm đó. Thầy nói với lỗ tai của bà. Thầy nói, bà rất tỉnh táo. Thầy nói với lỗ tai của bà đó là bây giờ thế giới cực lạc là nó rất là quại mà sung sướng lắm. Mà ở dưới này quả ta bà nó đau khổ vô cùng. Mà nên theo các vị mà di lạc, các vị địa tạng, quan âm về là các vị di đà vân vân đi. Bà nghe như vậy rồi đó, bà biết không? Mà rồi bà nghe thầy tùng tiếng Tàu, tùng chủ mà gọi là chủ vạn sanh này, tiếng Tàu. Bà mẹ thầy người Việt, mà bà nghe thầy tùng bằng tiếng Tàu. Mà bà nghe như vậy chỉ có hai giây không tới nữa, bà lập tức vạn sanh. Thì mấy bạn biết đó, là nếu mà thầy mà ngồi lại, mà thầy bắt đầu nhìn lại về cái đời của bà, thì thầy biết rằng đó, bởi vì bà cả đời bà tùng kinh Phật Hoa. Bà tùng không biết bao nhiêu bộ, sáng nào chiều nào tùng kinh Phật Hoa cả. Mà không những là bà tùng kinh Phật Hoa mà thôi, bà còn làm một cái chuyện mà rất là quan trọng, là bà tùng chủ Đại Bi. Bà phát nguyện. Bà phát nguyện. Và khi mà bà qua bên Mỹ rồi đó bạn ạ, tại bà ở Việt Nam mình, khi bà qua bên Mỹ rồi thì gần như là bao nhiêu cái chuyện mà bà mà gọi là lưu luyện đó, là đi bà đi bỏ cả. Bà chỉ có một cái ý duy nhất thôi là bà muốn theo chồng của bà là đi về cực lạc. Bà tin chồng bà về cực lạc rồi. Thế nên cái niềm tin của bà và cái niềm mong muốn bà về cực lạc là lớn lắm. Lớn đến cái độ là bà khi mà bà mới bị như vậy rồi, bà không nghĩ tới cái chuyện là bà còn lưu luyện ở lại đây nữa. Cho nên là khi mà thầy nói câu đó ra đó, thì gần như là bà respond ngay lập tức. Và vì vậy đó, cái thức nó đi trước khi ngụ đài mà tan rã. Và trong trường hợp đó là cái trường hợp mà duy nhất, và cái trường hợp mà của những người mà tu hành là mình nên học cái trường hợp đó. Tức là mình đừng chờ đến lúc ngụ đài mà nó tan rã rồi đó mà mình ra đi. Vì cái đó không phải là cái chuyện mà mình gọi là nên làm. Cho nên khi mà bạn học cái bài này đó, thì thầy đưa ra cho bạn nắm cái trường hợp, nắm cái ngụ đài nó phân rã ra, mình phải làm gì trong từng trường hợp đó. Trường hợp mà hồi nãy địa đài đó là mình phải tập sự bất động, tập thư giãn, mình phải làm. Nhưng mà sau khi nói cái này rồi ấy, mà thầy phải nói trước và nói sau ấy, là mình phải tập làm sao trước khi nó tan rã là mình đi rồi. Cho nên Đức Phật gọi là dự trí thời chỉ, là mình phải có công phu. Thì bây giờ câu hỏi mà bà đặt ra cho mẹ của thầy đó là mẹ thầy có tu có được đắc định hay không? Thì câu trả lời là bà không được đắc định này. Bà không có, không phải là người mà ngồi mà có định lực này. Nhưng mà bà hỏi thầy như thầy, như vậy thì bà có lòng tin này, bà có vững vàng không? Thì thầy xin nói là bà có lòng tin rất lớn. Bà còn không phải có lòng tin lớn, nhưng mà có lẽ một cái chuyện mà mình gọi là nó lớn hơn nữa đó, là bà không lưu luyện. Bà không lưu luyện này. Vậy bà biết lúc mà thầy mà ra đi vượt biên rồi đó, thì đáng lẽ là bà đi về thầy, gia đình thầy luôn. Bà nói bà không đi, tại vì bà nói có cái nhà. Bây giờ cái nhà này mà chưa bán thì uổng quá. Thành ra là bà lưu luyện cái nhà. Bà không đi, là cái nhà 4 tầng bà, thế là bọn hơi uổng. Thành ra bà chờ bán xong mà đi. Nhưng mà khi bà chờ bán xong rồi thì sao? Thì cái visa hết hàng quá. Đi không được này. Nhưng mà khi bà bán được cái nhà rồi, tất cả mọi chuyện là không còn nữa. Và khi bà qua bên này là bà gặp hết anh chị em, tất cả mọi đứa nào cũng lớn cả rồi đó. Mà bà hiểu rằng là bà không có cái gì lưu luyện cả. Thì tự nhiên đó, cái đó là cái chìa khóa lớn nhất đó. Tại bà qua bên Mỹ rồi bạn. Bà vừa qua Mỹ thì mấy tháng sau bà chết rồi. Nhưng bà qua được bên Mỹ đó, bà không có một cái gì trong tay cả. Mà cái đó thật sự là một cái điều mà quá hạnh phúc cho bà. Là nếu bà có đồ có đó, thì bà phải bỏ ra hết. Nhưng may là bà qua rồi đó, bà có một cái tâm thức rất lớn là bà không có cái chi để mà có cả, thế nên bà không muốn lưu luyện cái gì cả. Và chỉ có một kiểu nhất là bà muốn làm sao mà gặp ông chồng bà trên cực lạc. Có lẽ đó là những cái động năng chính. Và cuối cùng cả thầy muốn nhấn mạnh thêm một chuyện nữa là cái mức độ mà mình làm phước đức trong đời quan trọng lắm. Vì cái độ mà mức độ mà tụng kinh Hoa Nghiêm hay tụng kinh Pháp Hoa đó bạn, nó lớn là nó bất khả tư nghị lắm. Cho nên nhiều các bạn nào mà thường tụng kinh Pháp Hoa đó, thì thầy rất là mừng, là bởi vì bạn có cái khả năng rất lớn mà vãng sanh trước khi mà được cái sự tan rỡ của địa đại hay là của thủy đại vân vân. Bây giờ còn một cái chìa khóa cuối cùng này, để mình không trải qua địa đại, cái chìa khóa này rất là quan trọng. Bạn muốn nghe thầy nói không? Rồi. Và nếu bạn học cái trường hợp mà thầy vừa nói chuyện đó, thì bạn sẽ biết được một cái chuyện như vậy này. Khi bạn mà gần hấp hối như mà của thầy đó, nếu mà địa đài chưa tan rã, thủy đài chưa tan rã, họa đài, phong đài, không đài chưa tan rã, bạn vẫn còn thân thức và thân trí đó. Mà nếu có một cái người nào đó mà bạn có thể giao cái tánh mạng của bạn cho người đó, bạn nói với người đó, bây giờ tôi giao tánh mạng cho thầy, cho vị đó đó. Thầy xin nói cho bạn nghe là khoảng 90% là bạn vãng sanh. Là cái điều này là 90% của bạn này. Là cái điều 90% mình phải nói cho bạn nghe. Mà thầy sẽ argue với bất kỳ người nào đó, nếu mà bạn có thể disprove chuyện đó, tức là bạn có thể phản chứng minh chuyện đó. Cái điều mà mình gọi là cái lúc mà cuối cùng cả là mình phát cái nguyện. Mình phát cái nguyện sẵn rồi. Cái nguyện của mình là gì? Là khi mà tôi tới phục lâm chúng đó, toàn thân tâm tĩnh màng của tôi trao cho một cái người đó. Cái người đó có thể là một vị thầy, một vị thượng sư, một vị giác ngộ đó, nhưng mà tôi giao tĩnh màng. Cái vị này nói cái gì tôi sẽ làm cái đó. Chứ vị này nói cái gì làm cái đó. Bây giờ đó, câu chuyện mà thầy kể về mẹ của thầy đó, thì thầy muốn backtrack khoảng lại chừng 10 ngày trước khi bà chết. Thì lúc đó thầy ở chùa Vạn Phật bên California đó. Thì khi mà thầy qua bên thăm bà bên New Jersey đó, thì thầy nói câu này đầu tiên cho bà nghe. Thầy nói là bây giờ đó, con nói cái gì thì mẹ làm y hệt chuyện đó. Mẹ bằng lòng không? Các bà biết bà nói sao không? Bà biết bà nói sao không bà? Hả? Nếu là bà thì bà nói sao? Còn bà khốn lắm. Bà nói như vậy này. Cái điều gì tao không làm cả. Chỉ còn chuyện là nếu mà con mà làm tao vãng sanh thì tao mới làm. Bà khốn như vậy đó. Bà nói gì hết. Bà nói câu đó đó. Khốn vậy sao? Mà thầy backtrack cho bạn biết trước là 10 ngày mà 6 giờ đồng hồ trước khi mà thầy lên tàu bay mà đi qua bên New Jersey đó, thì sư phụ thầy nói chuyện lên phôi mà thầy, ông nói như vậy nè. Con qua, con sẽ niệm Phật cho mẹ con từ đầu đến cuối, 24 giờ tới 24 giờ. Giảng kinh cho bà nghe. Và nhất là con phải nói cho bà nghe đó, là bà phải hướng về bản sanh. Và bà phải nghe theo chỉ dẫn của sư phụ. Tức là sư phụ. Nhưng mà thầy có lúc nào thầy đâu còn nói với bà nghe là nghe chỉ dẫn sư phụ được. Thành thầy nói là bây giờ mẹ có nghe lời con không? Tại vì thầy biết sư phụ nói thầy cái gì, thầy nói lại ba cái đó thì ba phải nghe. Thành ra ba nói ok. Thành ba chịu. Mà vì vậy cho nên lúc mà cuối cùng cả đó, thì khi mà thầy nói cho ba là ba nghe liền lập tức. Tại vì ba đã phát nguyện rồi. Ba đã hứa rồi. Rồi bây giờ đó, thầy muốn đem cái chuyện này ra nói cho bạn ngồi đây thì dụ. Bây giờ bà có một cái người nào, bà mấy tuổi bà? Bà mấy tuổi? Ok, cô mấy tuổi? Rồi bây giờ giả dụ như lúc năm 98 tuổi cô chết. Bây giờ cô có một cái người nào đó mà cô kính phục vô cùng, cô tin tưởng vô cùng. Một cái người nào đó mà cô không có một cái sự mà ân ái chấp trước gì cả đó. Cái người mà cô kính phục, người mà gọi là bên trên cô học vì thầy mà cô nói vì đó như vậy thôi. Bây giờ lúc mà con chết đó, con giao cái tình mạng của con cho thầy. Cái vì mà thầy đó tới nói với cô như vậy nè, nói ok. Khi mà cô sắp chết đó, bây giờ nói, bây giờ cô buông xả hết đi. Cô sẽ nghe theo liền lập tức. Bây giờ cô theo cái ánh sáng chư Phật, mà quy chư Phật, cô đi đi. Thì cô lập tức nghe theo.